tứ vô ngại giả. Tứ vô ngại, thứ nhất là pháp vô ngại, danh văn cụ là giáo pháp năng thuyên, gọi là pháp. Thuyên là đầy đủ, là thiền, cũng là lời nói. Đối với giáo pháp không có đình trệ, gọi là pháp vô ngại. Tứ vô ngại trí là phương pháp quan trọng mà chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Bốn loại này ở trước chúng ta đã học, nó cũng gọi là tứ vô ngại trí. Tóm lại mà nói là lấy trí tuệ làm thể, lấy thiện xảo phương tiện làm tác dụng. Bốn loại này có thể có dụng, nó nghiêng nặng về tác dụng, cho nên nó còn gọi là tứ vô ngại giả, tứ vô ngại biện, biện tài. Pháp đầu tiên nói về danh. Danh là danh tướng. Lão Tử nói rất hay, chúng ta xem trong Đạo Đức Kim, bài đầu tiên Lão Tử nói: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Ở đây nói đến danh chính là những gì Lão Tử nói. Dụng không có danh, danh đều là do con người kiến lập nên. Vì thế danh được gọi là giả danh. Nhất định phải biết điều này. Anh tên là gì đều là giả danh. Vì sao vậy? Vì anh thích thì anh sẽ đổi. Nó không phải nhất định, không phải vĩnh viễn. Cho dù đời này, ví dụ đời này tôi xuất gia gọi là Tịnh Không, nhưng đời trước tôi không phải dùng tên này, đời sau cũng không biết đầu thai vào đường nào, cũng không phải gọi tên này. Bởi vậy tên gọi đều là giả danh, không cần phải để ý đến. Nếu chấp trước vào danh tướng, chết trong văn cũ, như vậy đều là mê hoặc, đều là sai lầm. Đó không phải là trí tuệ, mà là phiền não. Vì thế danh cũng phải buông bỏ, gọi là danh văn lợi dưỡng. Quý vị thấy danh văn đạt ở trước, sau đó mới đến lợi dưỡng. Giờ đây có thể biết người thế gian, chúng sanh trong lục đạo đối với danh phận chấp trước rất nặng nề, cho nên rất khó ra khỏi lục đạo, khó vô cùng. Khó ở đâu? Chúng ta quan sát tường tận, nghĩ đến vấn đề này sẽ hiểu, không khó lý giải. Ngôn ngữ không lìa khỏi danh tướng. Nếu lìa khỏi danh từ thuật ngữ, chúng ta đều không biết nói chuyện. Tôi nói con người, con người cũng là một danh từ. Động vật cũng là một danh từ. Đức Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh cũng phải thành lập rất nhiều danh tướng, là thuật ngữ chuyên môn trong nhà Phật. Trong Phật học Đại Từ Điển đã khởi tác dụng này. Ta cần phải hiểu hàm nghĩa trong danh từ. Đây gọi là nghĩa lý, ở sau danh có ý nghĩa. Hiểu được nó chính là trí huệ. Không hiểu sẽ tạo thành phiền não.